vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 147 với đề tài Hai Người Mù. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 29 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 29 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đương khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng: "Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi." Chúng rầy hai người ấy biểu nín đi, nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng: "Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi." Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng: "Các ngươi muốn ta làm chi cho?" Họ thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra." Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao hai người mù ngồi bên vệ đường gọi Chúa Giêsu là con cháu vua David? Mắt tâm linh của họ so với mắt tâm linh của những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó khác nhau thế nào? Câu hỏi thứ hai: khi bị đoàn dân ngăn trở, hai người mù đã làm gì? Tại sao họ làm như vậy? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa Giêsu hỏi họ muốn Chúa làm gì cho họ? Kết quả thế nào? Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được gì từ Chúa Giêsu và từ hai người mù trong câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao hai người mù ngồi bên vệ đường gọi Chúa Giêsu là con cháu vua David? Mắt tâm linh của họ so với mắt tâm linh của những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó khác nhau thế nào? Chúa Giêsu đang trên đường đi đến Jerusalem. Jericho là thành phố cuối cùng phải đi qua trên hành trình của Chúa. Như vậy, Chúa đang tiến đến gần mục tiêu của Ngài để chịu khổ nạn và chịu chết. Lúc này, đoàn dân đông vẫn còn theo Ngài. Khi ra khỏi thành Jericho, thì sứ đồ Matthew tường thuật lại rằng có hai người mù ngồi bên đường, nghe người ta nói Chúa Giêsu đi ngang qua đó, nên họ đã la lên thật lớn rằng: "Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi." Những người mù mất thị giác, thì Đức Chúa Trời thường bù đắp cho họ có thính giác rất tốt. Hai người mù này ngồi bên vệ đường, nhưng tai họ nghe tiếng nói, tiếng động của đoàn dân, họ biết có rất nhiều người đi theo Chúa. Vì vậy, cần phải la lớn mới hy vọng Chúa có thể nghe được. Họ gọi Ngài là Chúa, con cháu vua David, chứng tỏ họ tin Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Người Do Thái tin rằng Đấng Mêsia là hậu duệ của vua David, vì sách tiên tri Ê-sai chương 11, câu 1 cho biết: "Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái." Hai người mù này không thấy đường, nhưng lòng họ lại sáng. Họ không học cao hiểu rộng, nhưng lại nhận biết Chúa Giêsu, người đang đi đó đây khắp các thành, các làng để giảng đạo, chính là Đấng Mêsia mà dân Do Thái đang mong đợi. Còn những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, mắt sáng mà lòng vẫn tối tăm, mặc dù những lời dạy của Chúa, những việc Chúa đã làm đều chứng tỏ cho họ thấy Ngài chính là Đấng Mêsia, nhưng lòng họ không tin và họ đang tìm cách giết Chúa. Câu hỏi thứ hai, khi bị đoàn dân ngăn trở, hai người mù đã làm gì? Tại sao họ làm như vậy? Dân chúng đi theo Chúa khá đông, họ theo vì ngưỡng mộ, tò mò hay vì động cơ nào đó, nhưng có vẻ như họ đang chỉ muốn dành Chúa cho riêng họ. Còn những người mù lòa ngồi bên vệ đường thì không thuộc thành phần có thể đến với Chúa. Có thể họ nghĩ Chúa là một lãnh tụ, vì vậy những hạng người thấp kém không phải là đối tượng được phép đến gần hay quấy rầy Ngài. Vì thế, khi nghe hai người mù kêu gọi sự thương xót của Chúa, thì họ rầy hai người biểu nín đi, không được la lối om sòm, không được làm phiền lòng Chúa. Thế nhưng, hai người mù này có vẻ không quan tâm gì đến những lời la rầy, ngăn trở của đoàn dân. Chẳng những họ không nín lặng, mà còn la lớn hơn nữa, cũng với lời kêu cầu y như cũ. Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi! Chúng ta thấy hai người mù này có một mục đích rất rõ ràng khi họ cầu xin Chúa. Họ biết Chúa là ai và họ muốn cầu xin sự thương xót của Chúa dành cho hai con người bất hạnh như họ. Họ muốn thoát khỏi cảnh mù lòa và tin rằng Chúa có thể giúp họ. Vì vậy, dù gặp sự chống đối, ngăn trở của đoàn dân, họ vẫn một mực bám lấy mục tiêu của mình, vượt lên trên mọi trở ngại để tìm cách đạt được mục đích. Kêu la lớn tiếng Chúa chưa nghe được, lại bị những người xung quanh la rầy. Hai người mù đã kêu lớn hơn nữa. Trước mắt họ là một màn tối đen như mực. Bên tai họ là những lời chống đối, la rầy, ngăn trở. Nhưng con mắt của lòng họ thì chỉ thấy duy nhất có Chúa Giêsu, con cháu vua David, và họ đã ra sức kêu nài, vượt lên trên những trở ngại, bắt bớ để tiến tới mục tiêu của mình. Khi chúng ta có một mục đích cụ thể để nhắm tới, có một quyết tâm để hoàn thành mục đích, thì chắc chắn sẽ không có một trở lực nào có thể ngăn chặn bước đi của chúng ta được. Câu hỏi thứ ba, tại sao Chúa Giêsu hỏi họ muốn Chúa làm gì cho họ? Kết quả thế nào? Kết quả của lòng quyết tâm của hai người mù này đã được đền đáp. Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến và hỏi họ, các ngươi muốn ta làm chi cho? Đây là điều khá lạ lùng. Chúa đang đi với một đoàn dân đông, nhiều người bám lấy Chúa, có thể có người tung hô Chúa, thế nhưng Chúa không thấy đoàn dân đang đi với Ngài giữa đường mà lại thấy hai người mù ngồi bên lề đường. Cả đoàn dân đông kề cận bên Chúa suốt chặng đường dài, nhưng Chúa không dừng lại với ai mà Ngài dừng lại với hai người mù. Biết bao người đang đồng hành cùng Chúa, nhưng Ngài không gọi họ mà lại gọi hai người mù đến với Ngài. Cả đoàn dân đi theo Chúa, nhưng Ngài không nói với họ lời nào mà Ngài lại nói chuyện với hai người mù. Nhiều lúc chúng ta cũng vậy, hàng tuần đến nhà thờ tưởng rằng gần Chúa, đồng đi với Chúa nhưng lại không nghe được tiếng Chúa phán với mình. Coi chừng chúng ta gần Chúa nhưng lòng cách xa Chúa lắm. Chúa Giêsu biết rõ mục đích kêu cầu của hai người mù này, nhưng tại sao Chúa lại còn hỏi họ, các ngươi muốn ta làm chi cho? Hai người mù kêu cầu, la lớn, nhưng cả hai lần họ chỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa đối với họ. Giờ đây, Chúa muốn chính miệng họ xác nhận cụ thể họ muốn Chúa làm gì cho họ. Và có lẽ họ chỉ chờ đợi giây phút này, cả hai trả lời ngay, lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Họ không xin nhà cửa, cơm áo gạo tiền, mà chỉ xin được sáng mắt. Họ cầu xin với một đức tin mạnh mẽ, tin rằng Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, chắc chắn sẽ ban cho họ sự chữa lành, sẽ làm cho mắt họ được mở ra để thấy ánh sáng mặt trời. Kết quả là Chúa động lòng thương xót, Ngài rờ mắt họ và mắt hai người được mở ra. Vô cùng mừng rỡ vì đang từ tối tăm được bước qua chỗ sáng láng, từ không nhìn thấy thành người nhìn thấy, từ một màn tối đen như mực thành một rừng màu sắc, thấy rõ ánh sáng, bóng tối thật tuyệt vời. Thế mà họ không chạy về nhà báo tin vui cho bà con, nhưng cả hai lại quyết định bày tỏ lòng biết ơn bằng cách đi theo Chúa là Đấng đã chữa lành mắt cho họ. Ngài chính là đấng Mê-sê họ tin và là đấng xứng đáng để họ theo Ngài. Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được gì từ Chúa Giê-xu và hai người mù trong câu chuyện này? Câu chuyện này cho chúng ta học được về gương phục vụ của Chúa Giê-xu. Trong Ma-thiêu chương 20, từ câu 25 đến câu 28, Chúa Giê-xu vừa dạy cho môn đồ bài học về những nguyên tắc vàng của người phục vụ, và Ngài cũng đã nói con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Giờ đây, chính Ngài một lần nữa nêu gương sống phục vụ bằng chính hành động cụ thể. Dù Chúa đang gấp rút đến thành Jerusalem để chịu khổ nạn, hình bóng thập tự giá đang dần dần hiện ra rõ nét trong tâm trí Chúa. Là con người với nhân tính trọn vẹn, Chúa không tránh khỏi những bối rối trong lòng khi nghĩ đến sự khổ nạn vì gánh tội lỗi của nhân loại. Ngài phải gánh cách kinh khủng sắp đến. Do đó, chúng ta thấy trong lúc cầu nguyện tại vườn Getsemane, Chúa vẫn muốn chén khổ nạn này lìa khỏi Ngài. Dầu vậy, trước nhu cầu và đức tin của hai người mù khốn khổ, Ngài vẫn dành thời gian lắng nghe, giúp đỡ và chữa lành cho họ. Những tấm lòng chân thành đến với Chúa, Ngài không bỏ ra ngoài đâu. Xin Chúa cho chúng ta cứ bền lòng theo Chúa, tương giao với Ngài, dù hoàn cảnh có ra sao, dù có những trở ngại nào. Khi chúng ta vững lòng nhắm đến mục tiêu với đức tin bền vững, chắc chắn sẽ đạt được điều mong ước, được gặp Chúa, được Ngài giải quyết các nan đề để bước đi theo Ngài. Chúng ta cũng học được bài học đức tin của hai người mù. Họ mù lòa nhưng cũng chịu khó tìm hiểu để biết Chúa là ai. Họ nghe người khác nói về Chúa, về việc Chúa làm, và họ tin Chúa là đấng Mê-sia mà dân chúng đang mong đợi. Lập tức họ thể hiện niềm tin một cách tuyệt đối và bền bỉ. Đức tin thật giúp họ vượt qua những trở ngại để đến được với Chúa. Nhiều khi chúng ta thất bại vì phát động phong trào nhưng không bền lòng theo đuổi mục tiêu. Gặp một trở ngại là buông, không tiếp tục công việc. Hãy bền lòng nhắm mục tiêu mà chạy, không nhìn bên tả, bên hữu, với đức tin nhìn lên Chúa mà đi tới thì chắc chắn sẽ tiến tới thành công. Chúng ta cũng học được lòng biết ơn của hai người mù với Chúa. Sau khi được chữa lành, họ quyết định đi theo Chúa. Lòng biết ơn thật luôn thể hiện bằng hành động phục vụ. Chúng ta biết ơn Chúa đã mở mắt tâm linh chúng ta để chúng ta thoát khỏi cảnh mù lòa thuộc linh. Vậy mỗi chúng ta thể hiện lòng biết ơn Chúa như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta hết lòng phục vụ Chúa suốt cả cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 20, từ câu 29 đến câu 34, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 148 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.